con này không có biết ngày giờ đó, thì thanh chỉ biết là không nhớ năm chết phải không? Dạ, tức là người thân của con là Trần Ngọc Phương, kế đó là Trần Quang Bảo, pháp danh Thiện Siêu. Và tôi hồi hướng cái bài pháp này, bây giờ tôi mỗi một lần mà có những cái đám cúng về, thầy sẽ giảng một bài pháp rồi bỏ lên trên MP3 của cái 300 web của chùa Đồng Nguyên để cho người ta nghe. Nếu có công đức gì thì các hương linh này được hưởng. Đó là một cách ấn tống kinh coi như là của thế kỷ 21. Bây giờ tôi mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kim Cang có cái đoạn thế này: Kính bạch Thượng Tọa Thông Lai, trong kinh Kim Cang có đoạn nếu ai trì tụng kinh Kim Cang hoặc kinh Đại Thừa, quý vị tụng kinh Đại Thừa bất cứ bộ kinh gì mà quý vị có để một cái địa điểm không, người ta nói là cái người hỏi câu này là lúc chưa tu thì gia đình con làm ăn rất là thuận lợi, vợ chồng hạnh phúc, rồi mọi chuyện rất là ngon, rồi bây giờ càng ngày càng tu sao mà đủ thứ chuyện hết á xảy ra như vậy, so sánh là lúc tu lại là ức phước hơn lúc không tu. Giờ mà nói nè, con đã đọc kinh Kim Cang, ai mà tụng kinh Kim Cang mà hiện đời bị người ta phỉ báng là do công đức của kinh đổi nghiệp báo địa ngục, ngạ quỷ súc sanh thành kinh báo bị người đời chê trách, xin thầy chứng minh. Thì cổ biết cái kinh nói vậy chứng minh, thì tôi ra cái chuyện bản thân tôi hồi nhỏ lúc tôi là tiểu tôi nói cho quý vị nghe, mà tôi là cái người mồ côi, thành ra tôi quỷ phá số 1 ở trong chùa, coi như là con mồ côi, mình không có cha thì đi trốn, mẹ thì chết, lúc 9 tuổi tôi vào chùa. Thì tôi là cái người quậy phá nổi tiếng, phải không? Nhưng mà mỗi một lần á, khi tôi quậy phá trong chùa, quý vị nhớ tôi có kể một cái đại giới đàn. Rồi tôi muốn chơi mấy hòa thượng á, thì tôi mới có kể cái chuyện là tôi mới lấy chiếc chuối á. Mấy ông ngủ thường thường ở Việt Nam kêu là trường hương. Trường hương tức hồi xưa là đại giới đàn, ai ở miền Tây là biết trường hương là mỗi một năm nó vào cái rằm tháng 7 á, vào tháng 4. Lúc đầu chưa hiểu đạo thì chồng con có sắc sanh, sau khi hiểu đạo thì chỉ mua đồ đông lạnh. Xin hỏi thầy, khi nhân quả đến vợ chồng con bị trả quả như thế nào? Tức là hai vợ chồng đều qua Mỹ năm 80 tới 83 đó, thì dành dụng mở được một cái nhà hàng mặn. Lúc đầu thì ổng còn có bán cá cua tươi lội trong hồ, sắc sanh đồ. Nhưng mà sau khi hiểu đạo bây giờ chỉ mua đồ trong mấy freezer về bán. Thì bây giờ hiểu đạo cũng là đệ tử của sư phụ đây, mà thầy cũng không nói tên, tôi nói muốn nói tên không. Họ nói thì giải nghiệp nó thôi phải được giải nghiệp, nói con chịu bắt xấu kỳ lắm. Thì bây giờ tha là con chịu nghiệp cho con không muốn đưa ra đại chúng giải nghiệp. Đúng không? Thì bây giờ đó, sau khi tụi con lâm chung con bị trả quả như thế nào? Có trả quả không dù trung? Trả quả cách nào? Không biết là mà trả chữ nào. Bây giờ cái người mà tự tay mà cắt cổ gà, nhổ lông vịt, rồi thẩm huyết heo thì họ trả bằng cái nghiệp chết rồi. Còn phải lấy cái chậu máu rồi coi như là mài liếc mấy người là làm heo đó. Còn bây giờ họ mua cá là cá đông lạnh mà. Rồi cá sâu mành cũng là cá đông lạnh. Rồi heo, gà, vịt cũng là đông lạnh hết, họ trả bằng cách nào?
Chết thì giờ để đông lạnh
nó mới chôn đó
thầy.
Nhưng mà chưa ai mổ xẻ cô. Bây giờ tôi nói nghe nè, trả rõ ràng lắm nè. Dù trong đó ai mà chết mà để đông lạnh là người đó là coi như trả cái nghiệp đó nha. Trả lời. Nếu mà nặng á thì vào lời bò sát xuất sanh, nhẹ thì hiện đời, nhẹ thì hiện đời. Bị bệnh phải vào nhà thương, rồi trả tiền cho bác sĩ nhờ họ mổ xẻ trên thân của mình. Và kết quả là số tiền mà thu được trong mà mấy chục năm làm nhà hàng đó được 2 triệu đi. Nhưng mà khi á, tôi có một người Phật tử, họ ở bên coi như dọn nhà, họ làm nhà hàng cũng kiểu này, là tôi lấy cái trường hợp họ ra nói là ta biết liền. Họ làm tới năm họ về hôn, họ nói là con bây giờ đó là con cháu ốp được 2 cái nhà ở Cali, 2 triệu đô la trả cát luôn. Con bây giờ là xe cộ đầy đủ, con giao cái nhà hàng cho con dâu và thằng con trai con quản lý, bây giờ con về chùa con tu, xin vô Lạc A Di Đà. thì họ cũng mua đất Chu Lạc ở Di Đà tôi làm quan. Đùng một cái coi như chuẩn bị để mà bàn giao, để mà lấy Vua Tinh Đức lên, họ hàng họ lên coi đất làm quan về, sau đó ủa sao không chịu lên. Thì chính cái ông chủ nhà hàng đó là cái ông vô đất á bị stroke, thì bắt đầu vô bị stroke và bả ra thì bị phát hiện là coi như ung thư bao tử, và hai người cứ mổ xẻ riết. Và quý vị biết sao không, thay vì quý vị nghèo á thì quý vị có Medicare, và ổng về chủ mà ổng chủ hai căn nhà 1 triệu ở Cali, rồi đi xe toàn là đi xe Rolls Royce được không à. Thành ra bây giờ đó, sau khi mà mổ bao tử cắt lá lách rồi ổng thì bị coi như là ung thư phổi, rồi nước trong phổi hút ra không vô mà nó không chết, cứ ra vô hoài. Vừa dứt xong cái bill nó đưa về là phải nó lên, hiện giờ nó lên vô cái nhà là 3 triệu đô la. Và nó lên hàng cái nhà trị giá giờ có 2 triệu mấy mà nó lên vô 3 triệu, xe nó cũng lên. Và như vậy tất cả những cái gì mình mổ xẻ mà quý vị thấy rõ ràng không? Mình lại năn nỉ cho bác sĩ đưa thân mình mổ mà mình còn phải lấy hẹn nữa, đúng không quý vị? Thành ra tất cả số tiền mà ổng làm được, ổng hiện đời nhờ biết tu, tôi nói nhờ biết tu. Thành ra mới là đi vô đó rồi phải, tại không có Medicare, không có nhiều tại giao mà. Thành ra phải làm đơn rồi xin chỗ này chỗ kia, rốt cuộc nó lên cái nhà. Bây giờ rốt cuộc coi như là cái tiền ổng làm từ 20-30 năm nay, cuối cùng trả cái nghiệp mổ xẻ, còn lỗ là cả 1 triệu đô la nữa. Đó là cái quả báo hiện đời đó quý vị. Còn nặng nữa thì vô chung mới đưa vô phòng lạnh kiếm vào nhà hoàng không ra, thấy không đó. Tôi nói cho quý vị biết, nhân quả không có sai đâu. Chính bây giờ ông có con tỉnh rồi đó thầy, tất cả sự việc con làm nhà hàng tới bây giờ con giao cho ông dâu, mà cái nhà hàng này bây giờ nó cũng liên luôn, chưa kịp làm giấy tờ, nó chưa kịp làm giấy tờ gì hết thì bệnh. Mà quý vị có tắt bệnh viện nó liên không quý vị? Quý vị nằm thử chừng tháng quý vị biết mùi nha. Bạc triệu không nghĩa lý gì đâu nha. À, mặc dù không nghĩa lý gì đâu nha. Quý vị biết hiện tại có một cái khe đây nè, tại đây nè. Khi mà đẻ ra đó, cái đứa nhỏ đó nó ở bên, ở vùng miền Đông, ở vùng Virginia, rồi nó bị tiết. Nó bị tiết. Và khi đứa nhỏ này nó sinh ra lúc đó đang 8 tẻ, bác sĩ phải coi như là ký giấy để nó C-section để mổ. Nhưng mà bác sĩ họ muốn cố tình cho con nhỏ này nó sinh thường á. Sau khi nó bỏ, nó đẻ ra đứa nhỏ ngọt, mà chính là nó biết là nó sanh không được, thì có một bác sĩ khác phê là phải C-section là mổ. Nhưng mà khi nó về nó sanh, nó chỉ buồn không được, thì nó về nhà đưa quyết định thì bữa nó lão tiết đổ xuống, nó vô bệnh viện không được. Nó đẻ ở nhà nó ngọt, tụi kêu đang quay lại rất là trẻ, và đứa nhỏ bị thương cái não. Mà bây giờ nó thương kiện luật sư ra, mà luật sư nó là đền 7 triệu đúng không quý vị? Mà 7 triệu nó nói là 7 triệu, mà chưa chắc tụi nó đã nhận. Tại vì được 7 triệu rồi là không có, sau này tự động đi khám phải lấy 7 triệu nó ra mà trả bệnh viện. Và đứa nhỏ này nó sẽ bị hư não, và nó bị như vậy có thể từ đây tới 50 năm nữa nó chịu chết nữa. Thì quý vị nghĩ coi, mỗi một lần á, như con của ông Thủy nè, cứ vô bệnh viện hoài từng, mỗi vô từng hay từng là đưa cái bill về, đã là 30 ngàn, mà cứ như vậy hoài, lấy 7 triệu thì không có được hưởng cái gì nữa hết, chấm dứt cái Medicare của nhỏ này. Mà không lấy 7 triệu thì cái tiền đó mới đẹp. Chính vậy, hiện giờ đời 7 triệu quý vị thấy nhiều, nhưng mà một đứa nhỏ bệnh kiểu đó bại não, nằm tại chỗ phải thay tả, mà nó lớn lên theo thời gian nó không có chết, bị hiểu được cái não thôi. Thì cái đó đó, còn gia đình nó còn chưa chịu, chưa suy nghĩ đó. 7 triệu là nhiều quý vị, nhưng mà lấy cái 7 triệu đó rồi thì không còn quyền lợi, tại mình giàu không còn được hưởng Medicare, nó cắt hết. Và mỗi lần vô bệnh viện nó lại sạc lấy từ cái 7 triệu đó ra, có hiểu không? Còn Medicare chẳng hạn nó phát ô và thấy vậy đó, nhưng mà nó unlimited luôn. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ đó quý vị mới thấy không có giữ mặt đâu. Tất cả cái tài sản của mình và sức khỏe mình đi cái là đi hết rồi đó. Quý vị được giải ở Hoa Kỳ này, quý vị thấy rất là nguy hiểm. Quý vị thấy quý vị có tiền quyết liền. Chính cái ông đệ tử của thầy ở Georgia đó, ông nói con làm 30 năm nay thầy, bây giờ nó liên hết, mà con còn nợ âm lại nó 1 triệu đô la. Mà bé thì đích luôn quý vị, bé hết luôn. Đó. Hỏi bạch thầy, con quy y thầy cách đây 4 năm, pháp danh con là Chữ Liễu. Con có nhờ cô Hồng Đức làm bài vị thay nhi chích quỳnh tử thờ ở tháp Địa Tạng làng Di Đà Indo. Nhưng cách đây 2 ngày vào ngày 16 tháng 10 2015, con thấy một cháu bé dễ thương về gọi con là mẹ và bảo mẹ muốn biết tội phá thai. Muốn hết tội phá thai sớm thì nhờ sư ông tụng kinh Địa Tạng. Và sư ông đưa mẹ ra pháp lồ trước sám hối, trước đại chúng thì mẹ mới hết tội được. Thật ra cái đứa bé này nó nhờ sư ông, là nhờ tôi đó. Mà bà này bả con cái đó, Và tối này tôi có nói chuyện với bà. Bà cho tôi dữ liệu mà bà không dám nói sao. Cái con thai nhi này nó biểu là sư ông á, là phải tuyên bố cái tội của mẹ nó trước đại chúng để bao nhiêu người quyền rủa. Bởi vì bây giờ giết làm sao không? Giết cái kiểu này nè, đi dược biên. Bà này bà gửi sớ tôi hỏi bà có gì đặc biệt mà đứa nhỏ này nó biểu là phải đưa cho sư ông và biểu sư ông nói trên pháp hội ngày hôm nay thì mẹ nó hết tội lực. Đi dược biên, rồi người ta đưa xuống dưới cửa Bình Đại, biết gì Bình Đại không? Trấn trốn ở trong cái đó, ở ngoài cái cửa biển, đi ở nhà của một người có dàn đái ở cửa Bình Đại. Nhưng mà đứa nhỏ nó khóc trốn, ém dưới phạm chừng mấy chục người đó. Sợ đứa nhỏ nó bể, mới đè đứa nhỏ nó nhấn trong lưu nước. Nó chết. Trấn nước còn cho nó bể. Và như vậy đứa nhỏ nó quán tới giờ này, quý vị biết không? Nó làm cho gia đình bây giờ có tổn hồn. Cứ mỗi một năm trong dòng họ cứ người cứ tự chết nước không à. Chết 7 người rồi mới gọi tôi. Chết nước không? Thì nó mới nói một câu này mà con của bà đó đẻ ra bên Mỹ này cái chết nước, chết hồ, chết này chết kia không à. Thì nó nói hồi đó nhấn nước nó thế nào, bây giờ nó nhấn nước hết cái dòng họ là cho nó sau đi gửi vô trong tại vì. Thì nó mới nói là đưa cái tên, nói là phải đưa cho sư ông, đưa cái chuyện này ra để cho đại chúng phiền quyền rủa mẹ thì mẹ mới hết tội được, tại vì mẹ nhấn nước con năm 78. Thì nó y chang nó liên hệ tới cái câu nói này, mà nó nói là nó không cố gắng mà nhưng mà làm như vậy đó thì nó mới đi siêu được. Nhưng mà bà này bà cũng ngại, bà nói là cho biết chữ liệu tôi không biết cho làm sao. Đây bà quy y thầy 4 năm kìa, đầu tiên là chữ diệu như diệu diệu tịnh diệu này kia, kế là tới chữ liệu rồi tới chữ nguyên, thấy không? Giờ cái chữ vệ thì cái đứa bé này đó, tôi hỏi bà làm gì mà nó quán bà dữ vậy? Nó nói đánh một lòng với mấy gia đình, có phải gửi sớ tù, phải gửi sớ tù siêu một lòng, còn chết nước không? Thầy bảo sao nó hồi đó năm 78 con nhấn nước cái nhỏ ngay trong cái lưu nước lúc mà con trốn đi dược viên. Và nó lúc nhỏ lúc đó là 2 tuổi, nó quán bây giờ, nó dự thêm. Thì bây giờ đưa cho người quyền của bà tu hành dữ lắm mà cũng không giải quan được cái nghiệp này. Tôi nói bà làm sao đó, tại vì nó cái đứa nhỏ nó quán bà dữ lắm nha. Yeah. Thưa thầy, giấc chiêm bao này thật hư như thế nào, hay là con tụng kinh Địa Tạng nhiều cũng câu nào nó tiếp là giờ thì chú Lăng Nghiêm cho nên bao quỷ giả bị làm thai nhi để phá con, xin thầy khai thị. Tôi nói chả có cái ma quỷ gì hết, chính là con của thiệt. Tại vì nhờ cô tụng kinh Lương Hoàng Sám, nhờ cô kinh Địa Tạng tụng Lăng Nghiêm thì nó mới về, nó báo cho cô biết là nó quán như vậy. Chứ nếu cô không tu là nó chưa chắc nó báo tám, nó chưa chắc là nó đã nói. Nó nói cho cô rồi thì cô nên cố gắng mà cô làm nhiều chuyện hơn để cô giải cái quán này. Mình nghĩ đứa nhỏ mà nó bị nhấn nước nó chết nên nó thù không cái gì? Nó thù dữ lắm nha. Rồi cô hỏi tiếp nữa. Ba con đi cải tạo năm 1975. Đến năm 1985 thì ra trại, sau đó qua Mỹ năm 1992 theo diện HO. 1992 theo diện HO rồi phải cái gì?
Dạ.
Mẹ con qua Mỹ rồi xuất gia làm sư cô, ly dị với ba con sau khi mà hiểu đạo và tu theo bên Tịnh Tông, học hội của Hòa Thượng Tịnh Tông. Kể từ năm 1995 đến nay 2015 là 20 năm, tức là cái ông này là một cái ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đi cải tạo tới năm 85 ra rồi. Sau đó tới năm 92 thì qua Mỹ. Qua Mỹ thì bà vợ bà hiểu đạo, bà nghe bên Hòa Thượng Tịnh Không. Sau đó thì bà đi qua Úc, rồi bà xuất gia với bà tu luôn, rồi bà về trở lại Mỹ. Từ năm 1995 tới năm nay là 2015 là bao nhiêu năm? Bà tu bao nhiêu năm gì? 20 năm. Chưa bao giờ mẹ con trở về thăm gia đình và thăm cháu nội cháu ngoại. Ba con thì qua đời năm 2010. Ba con không có ăn chay niệm Phật, nhưng khi mẹ con bỏ nhà đi tu, ba con phải lo cho 7 đứa con và 5 đứa con trai, 2 đứa con gái, lại lo cho ông ngoại, tức là bà đi tu bà bỏ lại cái ông già vợ cho ông già này lo nữa, ba nó lo, bỏ lại 5 đứa con trai, 2 đứa con gái, lại lo cho ông ngoại bị bệnh bán thân nằm tại chỗ 10 năm mới chết. Rồi ngày ngày ba con đón đưa cháu ngoại cháu nội đi học để giúp cho 7 đứa con mới qua gặp khó khăn. Lúc đó còn đi học, ba con không ăn chay nhưng không sát sanh. Ông thỉnh thoảng chở cháu ngoại cháu nội đến thăm mẹ con tại chùa, bị bà mắng cho một trận: tôi đã xuất gia cắt ái, đừng làm phiền tôi. Ông ngoại con chết, ba con lo đám tang. Con nhớ lại tháng giêng ngày 10 năm 2010, ba con bị bệnh cúm kéo dài 20 ngày không khỏi. Sau đó ba con gọi con cháu, cháu nội cháu ngoại về gấp vì ba sắp từ giả ra đi. Ba cho biết ngày giờ ra đi là ngày rằm tháng giêng năm 2010. Tức là ông bị bệnh ngày 10, ông báo là mấy đứa tụi lúc đó nó thành tài rồi, nó đi chỗ này chỗ kia, nó làm kỹ sư chỗ này kia. Thì ông nói tụi bay về gấp. Thì ông chỉ cúp thôi, ông nói là ông kêu là ngày 10 tháng giêng năm 2010, nhưng mà đến ngày 15 tháng giêng tao sẽ ra đi, chắc chắn 12 giờ trưa tao đi. Đến ngày 15 tháng giêng chỉ có hai cô con gái là về cùng với 8 đứa cháu ngoại, còn 7 ông con trai vì qua đây làm kỹ sư không tin vào cái chuyện mà ba con đã biết trước ngày chết đó ba, ông già ông lẫn. 7 ông con trai không ai tin là ba con biết trước ngày ra đi cho nên không ai về. Đến 11 giờ ngày rằm tháng giêng năm 2010, ba con bảo tắm rửa thay quần áo. Và đúng 12 giờ, ba con nói xe trời đến đón, ba tạm biệt các con. Và ba con chút hơi thở, sau cùng sắc mặt hồng hào. Nhà có mùi hương lạ, con thỉnh quý thầy tụng kinh làm đám cho ba. Riêng mẹ con năm nay 82 tuổi, bị té phải nhập viện hơn một tháng nay, vẫn còn coma bất tỉnh. Bác sĩ bảo đưa mẹ về chùa, nhưng chùa không có ai lo. Bây giờ mẹ con ở trong hospice chờ chết, nhưng quá 60 ngày vẫn chưa tỉnh. Ở hospice thì nó nói vài ngày chết, mà 60 ngày bà không tỉnh. Con lo quá, tại sao ba con không tu mà ra đi nhẹ nhàng, biết ngày giờ. Còn mẹ con tu trên 20 năm giới luật thanh tịnh, bà chưa một lần cắt ái là cắt ái không có về thăm, lại bị quả báo như thế này. Con thắp nhang cầu nguyện Phật trời cho biết làm cách nào cứu mẹ, không có kết quả. Vì thấy mẹ con ở trên thở cổ thì nó có cái lỗ để thở oxy. Dưới này là cái túi phân mà bà mê man như vậy 60 ngày trong cái hốt bệnh rồi. Mà giờ quyết định rút dây thì không nở. Hốt bệnh tới nơi tới ngày nó bị rút thôi. Rút kia nói thở từ thân cổ rút vô đây nè. Không có kết quả. Con thắp nhang cầu nguyện Phật trời cho biết làm cách nào cứu mẹ, không có kết quả. Nhưng thấy nhưng thằng con trai con rất thương ông ngoại, tức là con trai nó là cháu ngoại đó, nó lại bằng con thắp nhang cầu ông ngoại cho biết tại sao bà ngoại khó chết. Nó không thầm, không cầu Phật là cầu ông ngoại. Và khó lành thì đêm đó con nằm mơ thấy ba con về báo mộng. Ông rất trẻ đẹp và ông nói má con không giảng sanh là làm bà nó, ông đã giấu làm không đúng, không đúng gì à. Số 1, số 6, số 7, số 8, số 9, số 16, số 17, số 48. Và sau cùng ba con đưa cho con cuốn bị kinh Địa Tạng. Và ba con chỉ nói đến đó. Thì kế đó con giật mình tỉnh giấc vì xe cứu quả chạy ngang, con không nhớ được. Tức là quý vị biết ông này ông giảng sanh 2010, ông biết trước ngày giờ ra đi. Thì năm đứa thằng con trai không đứa nào tin về, có hai đứa con gái. Và tới bây giờ bà già bà tu bà xuất gia từ năm 1995, tới giờ bỏ ổng, bà giao hết con cái tài sản rồi bà đi chùa bà tu riết. Tới giờ bà bệnh bà mổ và bà vô hết bệnh trên thì mở cái lỗ trên này để hút đàm, rồi dây túi phân đầy đủ mà vô hết bệnh nằm nay 60 ngày. Thì cái con nhỏ này nó thương quá, nó mới cầu Phật, không thấy thì cái thằng cháu ngoại con của nó mới cầu ông ngoại. Thì đêm đó bà ngủ bà thấy ông về, ông chỉ nói là má con không được giảng sanh là tại vì làm sai số 1, sai số 6, sai số 7, sai số 8, sai số 9, sai số 16, sai số 17, sai số 48. Và sau đó ông đưa kinh Địa Tạng, ông nói tụng kinh này đi rồi ông biết mất gì. Xe cứu quả nó chạy ngang nhà ở thành phố, giờ cổ cũng không biết gì. Ba con chỉ nói đến đó thì giật mình vì xe cứu quả hụ. Hôm nay con viết thơ này xin thầy từ bi khai thị. Người báo mộng là ba con hay là ma quỷ phá con? Xin cảm niệm sự khai thị của thầy. Con có hỏi một số hòa thượng ở Mỹ và Việt Nam, các ngài giải thích là phải tụng kinh ngài Thế Giới Mộng Phật Chung Địa Tạng cho mẹ con từ 1 quyển đến 6 quyển, từ 7 quyển đến 8 quyển, đến 9 quyển, đến 16 quyển, đến 17 quyển, tụng đến 48 ngày sau khi mẹ con qua đời, thì đến ngày thất thứ 49 mẹ con sẽ được giảng sanh. Con không biết lời giải mộng của mấy vị đại hòa thượng ở Việt Nam là đúng hay sai. Quý vị trả lời sao cái giấc mộng này quý vị? Cổ nói cổ chỉ thấy là ổng chỉ nói má mày không bị giảng sanh là tại vì tu sai số 1, tu sai số 6, tại sai số 7, sai số 8, số 9, số 16, số 17, số 18. Thì giờ đưa hòa thượng rồi sau cũng đưa cũng Địa Tạng đây nè, tụng cái này này rồi ổng biết mất gì xe cứu quả hụ. Rồi ổng không có biết, bà không biết sao nữa. Vì tôi này có hỏi thầy, thì hòa thượng nói là có lẽ là tụng từ một quyển tới sáu quyển bảy không hết, thì tụng tới 17, tụng rồi tụng tới 8 quyển, tụng tới 49 ngày luôn. Tôi nói tôi không biết đầu được câu hỏi này, giờ vô chung cứu thầy đi. Câu hỏi này nó lạ kỳ vậy. Lo cả ông già ruột của mình nữa, bỏ đi tu mà bỏ vợ bỏ con bỏ cháu, trong khi ông nó bồng bày với mình mà con nhỏ này nó nói ba con khổ lắm, ông vừa bắn báo, ông vừa đi cắt cỏ, ông làm đủ thứ để cho tụi con học, mà nội đón mà có bảy cháu ngoại cháu nội cũng khổ, là bây giờ chở đi học đấy. Chúng tụi con bây giờ thành tài thì cái ơn của ba con tụi con quý lắm, mà ông chết ông biết trước, ông biết trước 5 ngày đúng quý vị, ông có tu gì hết á, ông vừa bỏ trời. Bây giờ tôi nói rõ tôi về tối tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi lên tôi giái hòa thượng, tôi giáo hòa thượng cái tự nhiên quý vị biết không, tôi lục 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 cái tôi rớt cuốn kinh ra, rớt cuốn kinh rớt ngay cái chỗ mà 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà quý vị ơi. Thành ra tôi nghĩ chắc là chưa ông dạy tôi nên là quý vị ta mấy không, 48 lời nguyện lúc đó 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà tôi rớt ra hả. À bây giờ là cái 48 lời nguyện thế nhỉ, tức là cái ông này á, ông đầu chư thiên cõi đời gì ông giảng lòng, tại vì nói là bà rồi mới mê ngủ, bà chưa biết là tôi sai câu nguyện, nguyện thứ nhất khi tôi thành Phật trong nước tôi không có ngục hình, hai loài ngạ quỷ xuất sanh không bao giờ có sanh thành ở đây, tôi nguyện không được như vậy thề không thành Phật, người này không sai. Tức là Đức Phật A Di Đà khi còn là một vị Bồ Tát, tức là Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài nguyện là trong nước ngài khi thành Phật không có loài ngạ quỷ xuất sanh. Bà này á, bảo mang thân người mà bà đúng là loài xuất sanh, bỏ con bỏ chồng bỏ cái cha ruột mà đi tu thì làm sao nó giảng sanh được quý vị, cái tâm ích kỷ gì mà tự lợi bà có phải không quý vị, sai câu số 1 đúng không. Rồi câu số 6 từ thứ 5 thứ 6 câu thứ 6 của Đức Phật A Di Đà nguyện thứ 6 kính mến tương giao, không sang tham giúp đỡ lẫn nhau, không lời qua lại trước sau, không gan không ghé thương nhau vô vàn. Thầy trò cũng đã dính hết câu này. À quý vị có thấy không, ở trong chùa có tư kính mến tương giao không, không sang tham với giúp đỡ lẫn nhau không, không lời qua lại trước sau, không ganh không ghét thương nhau vô vàn, hay là vô trong chùa ganh tị tạch đố bà này tu ngô, coi bà tu ngô gì lớn hơn tôi vậy thấy không, mà bà đi kinh hành giỏi tôi thọc kinh cho bà té gãi giò chơi hả. À, bây giờ thế ra là cái câu nguyện số 6 của Đức Phật A Di Đà là câu nguyện số 7 nhân dân khi tôi thành Phật, nhân dân trong nước không có lòng quế trượng dâm ô, cũng không có tiếng thục tô, cùng là nóng giận hồ đồ ngu si. Bà là hồ đồ ngu si, mình qua đây mình đi tu mà bỏ chồng một gánh nặng 7 đứa con cháu nội cháu ngoại, bởi vì thấy rõ không, tu thì tu khú chứ tu gì, thì thấy rõ không. Đó nguyện thứ 7. Rồi câu số 8 nữa nè, nguyện thứ 8 chuyên trì chánh niệm, nhớ điều hay điều dở bỏ đi, nếu ai muốn nói chuyện gì người kia hiểu ý tức thì khỏi phần mình dính hết. Thành ra ông này cũng báo cho tôi nói luôn. Rồi câu số 8, nguyện số 8. Rồi bả dính cái câu số 9 nữa nè, chỉ nghe điều thiện. Nguyện thứ 9 chỉ nghe điều thiện, mà mình nghe điều thiện không nghe, mà nghe đồ thị phi hay. À, bà nó sao vậy hả, bà đó mới bị giật hụi hả, bà đó không bính bài bị chồng bính phải không, mình nghe đồ xấu mình phái nghe kỹ lắm. Điều giảng kêu nói thôi nó biết không nhớ cho bà kia, bà trời ơi bà mới đi giật chồng người ta, bà mới đi bị giật hụi, bà mới bị xe đụng, nhớ không quý vị, nhớ rõ. Bởi vậy câu số 9, nguyện thứ 9 Đức Phật A Di Đà chỉ nghe điều thiện, có hơi đâu nghĩ chuyện dung dài, chuyên tâm tu niệm hàng ngày, rồi ra nghiệp chứng dứt ngay không còn. Thầy đòi chúng ta dính hết. Rồi câu số 16, nguyện số 16, nguyện số 16 thanh tịnh trang nghiêm, hẳn xa lìa vọng trưởng tiền miên, sống đời tịnh tịnh an nhiên, niết bàn hiện hiện chân nguyên tỏ bày. Tức là cái chân tâm Phật tánh của mình tỏ bày, bà để đi tu, nhưng mà mình vừa cực lạc là về bằng cái thân hay cái tâm cái gì, về bằng cái tâm mà rốt cuộc đem cái thân đi tu, còn cái tâm là coi như là còn đầy đủ phiền não. Bà tu kiểu này đó, tôi đố cái gì tại sao mà một lần ông xả bà dẫn cháu hoài trong đầu bà đuổi, vì bà chịu không nổi. Bà nhớ ông đi trên trời, còn nếu mà bà không nhớ thì bà cái tâm chánh định như như bất động chứ làm gì, đúng không quý vị. Thành ra khi mà mỗi lần vô mà bà chửi, tức là bà chịu không nổi, ông đừng có vô nữa, ông làm ông phá tôi là tôi ra đời. Thành ra là bằng chứng là bà bị động mỗi một lần. Còn nếu mà cái người mà tu mà tâm chánh định mà dẫn vô thì thăm vui vẻ chứ có gì đâu. Mình ẩm cháu nội, ẩm cháu ngoại, tại sao mình phải trốn, mà ngay cả ông già mình chết mình cũng không có động, mình về mình không hồn em để cho cái ông rể mà lo, phải không? Thì bây giờ mình tu mình vừa thọ Bồ Tát giới, mà trong khi ông chồng không có thọ Bồ Tát giới mà đang làm hạnh Bồ Tát hả, thay tả nuôi cái ông già 10 năm trời, ông già vợ mà nằm tại chỗ được không quý vị? Tiên con đứa ba con được không? Rõ ràng thấy rõ ràng. Thành tên hôm trước thì nói ai mà có về Việt Nam vô đi thay tả cho ba tiên tháng thì khỏi về Việt Nam. Tiên nó còn tặng cho 1.500 nữa. Hả à, tiên? Cười à. Rồi cái câu đồ số 17. Nguyện số 17 thực hành đạo cả suốt đêm ngày, rồng rã độ sinh, thiết tha nó khóc tụng kinh, hoàng khai Phật đạo công trình. Cái bà này nói tu phải không thiết pháp tụng kinh, bà cứ tốt mà nhập sách trong chùa, nói tu không à? Nói tu về rồi không có lợi lạc gì hết. Rồi cái số 48 là gì? Cuối cùng bà dính vô, tức là trong 48 lời nguyện của ba con thành ra cái ông này, cái gì ông chỉ rất là rõ. Má mày tu sai số 1, số 6, số 7, số 8, số 9. Tôi cũng hiểu gì hết, tôi ngồi tôi tại sao tôi kỳ vậy, nói giống như số đề vậy. Còn tôi là còn số đề đầu, tôi cũng số đề rồi. Cũng số đầu, số 1, tôi số 4, 5. Nhưng mà rõ ra là ông này là một chư thiên đó quý vị. Ông dùng cái thiên nhãn, ông thấy là tu tật rồi, trong 48 lời nguyện mà làm. Cô nguyện đó là, cái xứ cô là không bao giờ viết bài. Khi mà làm nước mà tự nhiên mới đem sòng bài vô, làm sao dẫn sanh. Tôi nguyện như thành Phật, nguyện số 1 là trong loài không có ngạ quỷ, địa ngục xuất sanh, mà có phải loài ngạ quỷ loài ích kỷ không, địa ngục vô si không, xuất sanh là không có trí huệ. Xuất sanh là thấy con bệnh, cha mẹ bệnh mới bỏ. Xuất sanh là con mèo, bốn chân trong này là nó đẻ con ra, vừa lớn là nó đuổi con nó đi ăn, nó dần ăn rồi đồ xuất sanh. Tôi thấy rõ ràng, thành ra tôi thấy cái này, chứ không có phải là hiểu chúng đâu, tụng nguyện 1, nguyện 6, nguyện 7 hết, mà tôi thấy rõ ý chá. Tự nhiên Hòa Thượng tôi luôn luôn tới tôi nhắc cái, đúng không quý vị? Chỉ số 1, số 6, số 7, số 8, số 9, số 16, số 17, số 48 đủ rồi. Chứ không phải là cúng tới 48 ngày đâu. Đó, Pháp Nhẫn đó. Cái cuối cùng đó, là phải thành Phật độ chúng sanh đó. Cái gì? Cái nguyện 48 là cái nguyện coi như là cuối cùng, cái nguyện quan trọng nhất là phải thành Phật Pháp Nhẫn đó. Mình mới nhận dụng được. Thành ra thầy thấy hay chỗ là ông này tại vì ông không có niệm Phật. Nếu mà ông chuyển niệm là ông dẫn sanh, tại ông chỉ làm tốt thôi cái gì. À, thì tôi bảo đảm cái gì là giá trời giá Phật không ai nói thằng cháu hoài là thất nhà nghe ông về ông báo mộng cho bà này liền. Má con á, không dám sanh là tại vì tôi sai số 1, sai số 6, sai số 7, sai số 8, số 9, số 16, số 17, số 48. Vậy quý vị là coi thầy đòi chúng ta cũng chặt lết mấy cái đó hết trụng. Nhất là dù trung tụng 48 là nguyện nhiều lắm. Tôi luôn bắt cô là cho cô giảng sanh á, cô biết không? Không, tôi móc cho cô đó nè. Không, cái này hay nè. Cái này bởi vậy cái mình tu rồi mình mới thấy là khi mà họ hỏi là những câu hỏi mình thấy đâu phải đi tu. Chính là cái người mà họ thực hành. Ông này quá tốt đi. Ông quá tốt là tại vì ông lo cho ông già vợ nữa. Là Bồ Tát chứ còn cái gì nữa mà 10 năm. Quý vị đừng tưởng cái người bệnh mà 10 năm nhiều tiên lo cho ba nó mà. Nó còn lo không nổi nè. Đừng có nói gì hết nha. Thì thấy rõ. Thành ra đối với thầy đó, khi mà chúng ta hiểu đạo rồi đó, thêm một câu hỏi là để chúng ta tới giờ ăn cơm. Câu hỏi này thầy mới nhận của Phật tử Lê Quang Trường. Con xin kính chào thầy và quý thầy trong hệ thống chùa Tầm Nguyên. Con xin đặt câu hỏi, có một số chùa Việt Nam bây giờ cho phép vợ chồng mới cưới được tổ chức trong chùa, giống như là họ nói là gieo duyên, cho vô chùa là đám cưới đi gieo duyên. Như vậy có trái luật không? Nếu không trái luật thì có nên khuyến khích tổ chức trong chùa hay không? Bây giờ có nhiều chùa họ còn ở những cái hội trường, rồi họ cho nói thôi dù bước ở ngoài nặng, bây giờ trong này vô này đãi cúng đồ chai vô duyên à, tức là bây giờ ở Việt Nam có cái phong trào là vô chùa làm đám cưới, rồi có những cái hội trường cho đãi luôn, phải không à, đúng được hay không? Tôi nói thật đấy. Giới tỳ kheo của Phật được tỳ kheo thì không nghi cấm, không cho tỳ kheo làm mai mối. Thí dụ như bây giờ nha, ở trong này nó có một cái bà có đứa cháu ngoại hay là đứa con gái gì còn ở Việt Nam chẳng hạn như Diệu Trung nè, thí dụ như tôi thí dụ thôi, có đứa cháu ngoại 18 tuổi, bà mới cầm cái hình vô sư thầy, thầy làm ơn kiếm giùm với thằng thanh niên nào nó cũng ngon ngon rồi làm mai giùm, thấy không? À, làm mai xong rồi tôi hỏi là mai đã thì còn bao nhiêu, chúng nói dạ thì con đóng 40.000 cho người đó, cho sư phụ 10% là 4.000, thấy không? À, như vậy là sai luật tỳ kheo đó quý vị, dù là làm không lấy ngàn nào cũng là sai luật tỳ kheo luôn. Tại sao vậy? Tại vì hồi xưa giờ trong luật Phật cấm cái chuyện đó, giới tỳ kheo có, những người đã thọ giới tôi nói là phải biết không được làm mai mối. Mà người nào mà làm mai mối cá độ nhưng mà ghét độ vậy đó, mình là khuyên người ta đi ra, quý vị làm cho được sướng không quý vị? Có người nào sướng không? Chả có người nào sướng, đàn ông cũng không sướng mà đàn bà cũng không sướng, phải không? Cái người tu khác cái gì? Người lập gia đình là gì? Là trói. Người tu là gì? Mở. Vậy thôi. Mà cái lý luận đó tôi lạ lùng nhất là mấy cái bà già. Có cái bà kia mới nói con chưa làm chưa đà được, tại vì con chờ con gả đứa kia út. Tôi hỏi bà lấy chồng khổ này già cổ tới xương, ông xã con hồi đó ông làm viên cảnh sát, ông ba cũng vợ vợ nhỏ rồi ông đi vũ trường con này kia con khổ. Bà biết khổ như vậy tại sao bà phải biết con gái bà vô khổ vậy? Bà không trả lời được tôi, nó có lẽ là hồi xưa tao khổ, mày bây giờ mua mày má tao mày không bị khổ, tao phải để cho mày khổ cho chết mẹ mày. Mới chịu đi tu. Tôi hỏi bà tại sao không vô bên đó vậy? Còn đứa chưa có gả thầy, chưa gả được không được. Người Việt Nam mình có cái vậy. Tôi hỏi cô Diệu Thọ, cô lấy chồng cô sướng không? Muốn kiếm sao lấy nữa không? Tôi hỏi ý cho. Cô Diệu Trung lấy chồng là sướng nhất nè, mà tôi thấy cổ đâu có sướng đâu. Ăn hiếp chồng đủ thứ chuyện hết. Thấy không? Quý vị cứ nghĩ coi, tôi nhìn là tôi biết ăn hiếp là tại gì. Bạn bè với tôi, cái ông chồng con hồi đó cái gì cũng là giao cho con người quyết định, kể cả cái chuyện mà chết thiêu chết chôn cũng con quyết định luôn. Nhưng mà rồi giờ bà khổ gì về con bị tám nè, chịu luôn rồi biết không, ổng thì cũng sướng rồi, ổng xong đợi mà khổ nè, có ta sướng đâu. Mà mình biết cái đường đó là cái đường quan gia trái chủ mà mình lại đi hợp tác cho người ta là chúc trăm năm hạnh phúc. Chả có con ma nào trong này được tới 50 năm hạnh phúc hết. Có ai được tới 50 năm đưa ta thì coi thôi. Không có. Chắc chắn là không có rồi. Thành ra chúng ta thấy người nào mà hạnh phúc lắm đó, là lỡ gì dù trung á, làm hiếp chồng được không?
Có không ăn hiếp chồng
thì ăn hiếp chồng
thì
nó vừa ăn hiếp đi sườn chứ. Tới cái chỗ mà cũng khen nó nói tệ, tới cái chỗ mà ngày mà chết mà muốn chết thiêu chết chôn rồi cứu sao mà ông nó bộ lo hết đi tệ cho ông đó là quá là coi như là hội trưởng hội sợ vợ luôn. Không thì có lẽ là ông thương vợ, tức là mấy ông sợ vợ là thương vợ, đúng không? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, tu sĩ tỳ kheo mà đứng ra làm mai mối đã là phạm luật rồi. Cái thứ hai mà đứng ra là đám cưới là cái luật phạm luật nữa, không có được làm. Chùa là cái chỗ tôn nghiêm, mà trong đó cái ái dục là cái dây mối đầu tiên để đưa chúng ta vào luân hồi. Tôi nói cho quý vị biết, có phải là quý vị mà lấy chồng lấy vợ rồi đó, quý vị hạnh phúc được thời gian là chưa có lấy nhau thôi. Thời gian đó quý vị vô ngã đó quý vị. Hả? Tại sao? Lúc đó quý vị, bác này bác lớn hồi đó bác có yêu gì bác cũng, ai cũng qua con đường đó. Thì khi đó cái người bạn đời của bác giờ cái gì là bác không quên tới phe mình nữa, mà nghĩ tới phe ta không à. Nghĩ tới phe người ta không, mà vợ nhờ cái gì lại đi liền, nhờ cái gì làm liền. Tại lúc đó mình vô ngã, mà mình sống gì vị tha. Khi mà lấy nhau rồi bắt đầu là tính sổ bụi đời lại. Mùa tháng này tại sao mà tự nhiên cái băng áo khao mới đi đâu 500 giả. Em mới gửi cho má em ở Việt Nam. Ủa sao tôi làm cực khổ mà mùa tiền nó trời đất xuống không? Ủa chứ hồi trưa hồi xưa em thấy là anh mỗi lần mà má bớt đi cái anh gửi thôi tới ngàn thì em gửi 500. Hồi đó là khác. Quý vị thấy rõ chưa? Thành cái thời gian hạnh phúc nhất là thời gian quý vị vô ngã đó. Tại lúc đó ga lăng hết sức luôn. Thanh niên ga lăng mà cái gì cũng ga lăng hết. Tại vì người đàn bà cũng vô ngã, người đàn ông cũng vô ngã. Còn khi mà lấy nhau rồi đó là hết vô ngã. Thấy không quý vị? Thành ra người ta nói tình chỉ đẹp khi còn vô ngã. Đời hết vui khi cái ngã nó trình hình.
Năm 1972 chị con cũng làm ở chùa Vĩnh Nghiêm để giống như là ở nhà thờ làm đám cưới. Ở nhà thờ, ở chùa Vĩnh Nghiêm họ có vẫn làm mà thầy.
Làm sai lắm. Ủa? Sai luật hết. Bây giờ họ hỏi tôi đúng được, tôi phải nói luật Phật là sai. Chứ đâu có đúng được. Tôi nói rõ cái nào sai tôi nói sai, chứ không dám nói. Không nói là đúng, tại vì đó là làm sai luật. Đây là thêm một câu cuối cùng nghe. Tại cái này tôi hứa bữa nay tôi hồi hướng là muốn gì muốn nghe cái câu cuối cùng hỏi này cũng rất là hay nè. Bạch thầy, mẹ con từ năm 1954, bà dân ở xứ Ngọc Đồng Hà Nội đó. Rồi bà di cư vào Nam ở xứ Ngọc Đồng ở Hồ Nai, sau đó lập gia đình lấy 4 con, cải đạo theo đạo Phật. Ngày nào bà cũng đi chùa Xá Lợi tụng kinh niệm Phật, bạn trai trường từ lúc 20 tuổi, thọ Bồ Tát giới lúc 40 tuổi. Bà gặp thầy nào ẩn tu trên núi, bà cũng lặn lội tìm đến. Một vị ngày đây, cái năm đó nó có một cái vị thầy giống như Diệu Trung đó, là thấy một vị thầy đó ăn lục bình, có Diệu Trung đi về Việt Nam thầy nó nghèo có ăn một mình thì vô chung mới mua đồ về cúng, mà vô chung lúc đó nếu mà tại lúc đó tôi còn ở được Adam, chứ nếu mà tôi trở về thì vô chung cũng nhờ bổ đảnh qua rồi, thân thương dễ thương lắm nha. Thì mẹ con đi thầy về miền Tây thấy các chị thầy đói mà ăn lục bình, mẹ con cũng tìm đến rồi thỉnh thầy đi về Sài Gòn dẫn động Phật tử các chùa mời thầy làm trụ trì. Nhưng không bao lâu vị thầy này bị nghiệp ái xả giới ra đời. Mẹ con tính đến tốt lại không thối tâm, không phỉ báng, mà còn giúp vớt cho vị thầy đó có phương tiện nuôi vợ nuôi con nữa. Trời quá tốt, chú lại thấy tốt. Tôi mà dụ trung mà đuổi tôi về mà tôi qua đời, tôi ra đời chỉ cha mắng mẹ tôi rồi chứ đâu. Tôi tưởng giếng dâu con nói sợi dây dài hay đâu giếng cả con kiết hoài sợi dây, phải không chửi. Mà bà này bà lại giúp vốn ông thầy đó, bà đủ từ miền Tây về rồi về Sài Gòn, cái bà cất cho cái nhà, cái chùa xong ở được mấy năm rồi, cái tự nhiên có cô sinh viên kéo ra đời rồi đó. Bà thấy không có tiền nuôi vợ, bà lại giúp vốn cho làm ăn. Thấy không? Má con là kể cái gì nghe bà này quá thường đi. Sau đó mẹ con lại về quê Thanh Giò tìm một vị sư khác tu theo sư Minh Liên Quang. Tôi tạm không nói tên. Ở Trà Vinh, bạn của sư Giác Khang. À, chỉ nói vậy thôi. Cái cốc nhỏ xíu ở miền Tây, mẹ con cung thỉnh vị sư này 3 lần, nhưng vị sư này không chịu về Sài Gòn làm trụ trì. Cuối cùng mẹ con đến tìm gặp Đại Lão Hòa Thượng Giác Nghiên mà mới vừa viên tịch đó quý vị. Nhờ Ngài nói hộ, vì vị sư này nằm trong giáo đoàn 4, cuối cùng vị sư khất sĩ này chịu về Sài Gòn làm trụ trì ngôi chùa do chính công sức của mẹ con xây dựng. Về Sài Gòn được 7 năm thì vị sư trẻ trụ trì lại xả giới hoặc tục cưới vợ. Và một lần nữa, mẹ con lại không quá trách vị sư khất sĩ mà còn giúp cho vợ chồng sư mở một nhà hàng bán đồ chay để sống qua ngày. Ai ai cũng khen mẹ con là Bồ Tát tái sanh, chuyện dài dòng lắm, con không có kể. Tuy nhiên, mẹ con qua đời đến nay được 3 năm. Con mới làm lễ xả tang ngày 21 tháng 9 2015. Đêm đó con tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho mẹ, thì nằm mơ thấy mẹ con về báo mộng là vì mang tội không kính Phật trọng tăng nên đọa địa ngục, xin con thỉnh chân tăng. Chân tăng đó là chân tự tâm chính á, tụng kinh thị sám, tụng lương mật sám và tụng Địa Tạng cứu cho mẹ thoát địa ngục. Sau khi tỉnh giấc, con quá đau khổ, mẹ con tu hành như vậy mà gọi mẹ địa ngục. Con gọi một số vị thầy thì họ nói đó là ma quỷ nó phá con, chứ mẹ con không có đọ. Mà mẹ con rất kính trọng trọng tăng mà tại sao lại bà lại hiện về sau khi cúng 3 năm làm lễ xả tang mới đây nè, 21 tháng 9, thì thấy mẹ hiện về mang gông mang cùng mà nói mẹ mà làm gì, mẹ mà tu hành mà tốt mà thức chùa, mẹ mang cái tội là không kính Phật trọng tăng. Con mời chân tăng tụng kinh thị sám, tụng kinh lưu hoàng sám và tụng kinh Địa Tạng để cứu mẹ. Thì cô này con thỉnh nhất cô hỏi các hòa thượng, thì hòa thượng không có đâu này, ma quỷ nó hiện ra để mà nó làm cho con thối tâm, chứ không có, mẹ con không có cái tội nào đâu. Thật ra bữa nay tôi sẽ lấy kinh mà tôi nói chuyện, tôi cũng biết tại cái nói cái này nó sai là rõ, lấy kinh mà tôi nói chuyện vì lắng nghe đây. Cái này câu hỏi cuối cùng rồi sau đó tôi chúng ta xuống ăn cái gì thế nè. Trong cái đoạn kinh Luân Hoàn Sám có cái câu thế này: từ vô thủy đến nay không tin Tam Bảo là chủ quy y, làm chướng ngại người xuất gia, chướng ngại người tu trì giới, chướng ngại người tu nhẫn nhục, chướng ngại người tu khổ hạnh, chướng ngại người tu tọa thiền, làm chướng ngại người tụng kinh, làm chướng ngại người ăn chay tạo tự cúng dường, chướng người khổ hạnh hành đạo vân vân. Nghĩa là chút việc thiện nào của người chúng con cũng gây chướng ngại vì không tin xuất gia là pháp giải thoát, không tin nhẫn nhục là hạnh năng lạc, không biết bình đẳng là đạo bồ đề, không biết xa lìa vọng tưởng là tâm xuất thế. Vì những tượng ấy mà ngày nay sinh nơi nào con cũng bị đọa vào các tội thiên địa hạ tiện hoặc là đọa vào địa ngục. Thành ra chúng ta đừng có lầm, làm chướng ngại người tu hành, tưởng là người ta đòi xuất gia cái mình cản không được xuất gia, cái đó là tội không nói rồi. Nhưng mà quý vị tạo thuận cảnh cũng như cái ông thầy mà ăn lục bình ở bên Việt Nam, Diệu Trung thấy ăn lục bình, Diệu Trung bảo lãnh qua Mỹ. Thay vì ông ở lục bình đó, ông ăn ông khổ hạnh thì ông tu, ông kiếm đạo. Mà Diệu Trung qua đây cái mua cho cái iPhone, mua cho cái laptop, cái là muốn mua cho cái nhà, cái biến thành cái chùa. Cái ông thay giờ thay ông tu, cái lòng lòng hưởng thụ, Diệu Trung tập hư cho ông. Có phải là không kính Phật trọng tăng không? Ông Phật, ông ở ngoài sao ông bỏ tất cả ngai và điện ngọc, phải không quý vị? Là ông ở ngoài trong gốc cây, ông tu như gốc cây. Mình bây giờ ông thầy đang tu gốc cây, cái mình kéo vô trong chùa, cái mình cho iPhone, mình cho laptop, mình bốc cái gái nó lớp luôn. Thì vụ trong này là không kính Phật trọng tăng, Làm chướng ngại người tu hành là khiến bản thân mình tương lai cũng bị chướng. Chân thành sám hối đã tạo sau này không tái phạm nữa thì có thể chịu tội địa ngục. Xin tu luận độ. Chúng ta tưởng chướng ngại người tu hành trong thế là mình tưởng là mình cản trở, thật ra là mình có hai loại chướng ngại. Một cái loại chướng ngại mà làm cho dù như ông thầy của tôi đang tu vậy đó, tôi đang cái chùa vậy á, cái quý vị á để cho tôi yên đi thì không sao. Bữa nào dụ trung á là bóc cái hũ vàng lên đưa cho tôi 1 triệu để sửa cái chùa lớn hết tu luôn. Quý vị hiểu không? Làm thượng duyên cũng là một cái chướng ngại người tu hành, đúng không quý vị? Tập hư cho mấy ông thầy, đúng không quý vị? Hả? Cái tụi quý vị nuôi con mà ông cha là ông la hả? Mày á đi học mày phải đi xe tủ, mà mày học á tao không có mua sách cho mày, mày phải tự vô mày trong library mày ngồi mày học, thì tao chỉ cho mày nghĩa là đủ sống thôi. Còn bà mẹ nó còn cái con này thì mẹ mày nhấn ba con la la này bố xe đẹp đẹp đi. Thì như vậy đó, người mà làm chướng ngại cho thằng con không ra trường là chính bà già chứ không phải ông già, đúng không quý vị? À, từ nay quý vị chết nó tập thương cho mấy ông thầy thấy. Bởi vì các bà này bà có cái tội là ông thầy kia ở dưới miền Tây, ông tu khất sĩ Minh Đăng Quang, đúng không Diệu Trung? Ở trong cái thách cái nhỏ, thay vì ông đó có thể là ông tu, chúng ông có cái 20 mấy tuổi à, để trong mấy năm sau ông tu rồi ông chứng quả rồi ông mở trí huệ ông ra ông nhận pháp. Đằng này bà kéo ông xuống, bà ông không chịu đi rồi nói bà thượng giác viên ra lệnh cho ông đưa xuống thượng cái chùa. Ai cũng thấy bà này tu giỏi hết, đúng không quý vị? Tu giỏi rồi bà còn cái tội nữa, ra đời với thầy với mấy cha là khổ gần chết, bà lại sức bọt cho ông không biết khổ hả? Vừa thiếu tiền làm vốn, bà cho mượn tiền làm ăn, phải không? Như vậy là ổng cuộn tròn ở trong cái ngũ dục thế gian, ổng không có đường trở lại. Còn để cho ra vài bữa nữa ngồi trên này thượng tọa, mấy con vợ nó dưới nó thấy quý, nhưng mà ra ngoài nó chửi đông bất luận con thượng tọa ra, nó chửi như là con chó, là nó chửi đồ thành dạy thì chùa không biết làm ăn rồi. Tao tưởng mày ngon lắm thì để cho con vợ chửi cho đã đường, nó có cái mai là nó bỏ vợ nó chạy đi tu lại làm này, nó làm không thất bại lại là đút tiền vô giúp cho nó làm ăn. Với con mắt người đời bà này là Bồ Tát, nhưng mà đối với Đức Phật là cản trở đường tu của cái người đó, đúng không quý vị? Ba tội không chứng Phật được thành cho cái rõ cho cái bài, có thể là thấy như thầy cúng cái iPhone, cúng cái iPhone á thì nó ngon hơn cái phone này. Tại vì sao? Cái phone này vô internet không được, cái phone của tôi nè, đúng không quý vị? Phone này chỉ cộng cái là phone đập đá đó, tất cái sự cũng được. Còn cúng iPhone nó là buồn buồn sao bấm vô coi phim sách được không quý vị? Coi cái gì cũng được hết á, rước ma rước quỷ vô thành Diệu Trung mà cúng cell phone nó Diệu Trung về cõi trời nào? Ở trời đau bụng, cái mà bị cho như lửa đốt đau bụng. Nhớ nha. Tại sao tôi giờ này tôi vẫn xài phone này? Tại vì tôi dư sức mà tôi không cái mà nhiều người cũng có cái gì. Nhưng mà tôi thích xài phone này, tại vì cái phone này đó mình đó coi như là nó không có tách không có gì được hết, không có làm gì được, chỉ nói là phone đi đập đá thôi, gì cộng cho là đập đá. Mà dù mấy sư đó mà xài phone này có gì sang lắm. Mấy sư bây giờ là xài iPhone 6, iPhone gì tùm lum cái gì, thấy không? Thấy không? Lết từ người kia, còn thầy là cứ dành xài cái phone này, thấy không? Đó, thành ra tôi nói cho quý vị biết. Bây giờ tôi hiểu, đầu tiên tôi nghe, ủa cái bà này mới nghe bà tu đàng hoàng quá mà, bà không, bà đối với quý thầy bà tốt quá mà, phải không quý vị? Nhưng mà rốt cuộc kia là ba cái tội là không kính Phật trọng tăng. Mình ông Phật, ông bỏ hết tất cả những thứ đó mà mình đem những thứ đó để mà mình tặng cho cái người đệ tử. Chẳng khác nào mình phỉ báng Phật. Rồi bả vô tình bắt cái chùa mà ông thầy cũng đâu có tu được đâu, thay vì ông để ở dưới miền Tây, thấy không? Cái Diệu Trung hồi đó là thấy người ăn được mình Diệu Trung tính cổ lạnh qua rồi, tại lúc đó tôi chưa có chùa, thấy không? Diệu Trung có nói trời thấy tội quá, phải đưa cái sư phụ có chùa là con còn lãnh đúng cửa là ba mình. Cái lúc đó đem qua hai năm sau cái bắt đầu Diệu Trung tặng cho nó xịt, tặng cho iPhone, tặng đủ thứ rồi, coi như là mà tặng rồi thì bắt đầu tìm bà bốn phương lẻ không quý vị. Đánh vô cái có liền, hồi xưa phải từ từ, tôi hồi đó nửa tháng trời chờ ngày làm động gái nó vô rồi mình phải coi mặt, còn bây giờ muốn đánh lúc nào cũng có không? Thành ra cái đó là ma dương đó quý vị, giờ hiểu chưa? Chứ không phải là sách tiền cúng với thầy là cúng, làm cản trở người tu hành là đem thượng cảnh cho người ta, mà chính ngược cảnh nó mới làm cho người ta nên hơn, đúng không quý vị? Rồi thôi tôi hồi hướng công đức này cho những cái vị mà nãy tôi đã nói một lần nữa, cho bác Lê Minh Đường, Pháp Trân Thiện Hiếu, hồi hướng công đức về pháp này cho bà cụ Quan Thị Ba có nhân vệ thọ, cho Phật tử Phạm Văn Kiệm, Pháp Trân Thiện Đức, cho Từ Long, Pháp Trân Thiện Long, Đăng Lâm Trần Phật Việt Nam và Trần Ngọc Vinh, Trần Quang Bảo và tất cả các hương linh nào mà được thờ tự ở trong cái chùa Tầm Nguyên ở thành phố Trân Tần. Và chúng ta hồi hướng và mời tất cả quý Phật tử xuống đây ăn cái bữa cơm chay do chính phu nhân của bác Lê Minh Đường và do chính Quỳnh Lý Minh Đường, là nãy giờ nó nói cho Lê Minh Đường xong chưa?
Đúng rồi, mời hướng cho cái ông nào ở đâu luôn, cái ông này Nguyễn Minh Đường phải không? Rồi bà chỉnh trường cái thấy không, cô không chịu nói. Rồi
quyền đem tâm đến này
Yeah.